Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi được mời đến đây để nói chuyện với các bạn về đề tài mà có lẽ trong tờ giấy ai trong chúng ta cũng có, đó là Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ. Đề tài này được rút ra từ tông thư của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Cái tông thư mang tựa đề bằng tiếng Latin là Mane Nobis Cum Domine, có nghĩa là lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Dĩ nhiên đây là một đề tài rất là hấp dẫn, và về mặt thần học, về mặt giáo lý thì sâu sắc lắm. Thế nhưng khi tôi bắt đầu suy nghĩ để tìm cách khai triển đề tài này mà chia sẻ với các bạn, thì tôi cảm thấy có nhiều nỗi băn khoăn. Mà nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi đó là thế này. Bây giờ nếu tôi dựa vào cái tông thư của Đức Giáo Hoàng để thuyết trình cho các bạn về đề tài, đưa ra những lý luận chứng minh Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ thì cũng được thôi, cũng có thể làm được thôi. Nhưng mà tôi tự hỏi là không biết nếu tôi làm như vậy đó thì có giúp các bạn cảm nhận thêm được một chút nào Chúa Giêsu Thánh Thể gần gũi với cuộc đời của mình, hay là tôi chỉ giúp các bạn tăng thêm một số kiến thức về thần học, về giáo lý, về kinh thánh rồi thôi. Đấy là nỗi băn khoăn lớn nhất. Thành thử ra, tôi xin đề nghị một cách tiếp cận khác, cũng là đề tài này, nhưng mà chúng ta tìm một lối tiếp cận khác. Đó là trước hết, tôi muốn mời các bạn cùng suy nghĩ với tôi về một điều rất quen thuộc. Đó chính là đức tin của mình. Đức tin. Mình nói Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin mà. Thế bây giờ đức tin là cái gì? Có một điều rất lạ nhé, là có những từ ngữ mà tất cả chúng ta quen thuộc và sử dụng nhiều lần. Chẳng hạn như là tình yêu, chẳng hạn như là đức tin này, chẳng hạn như là hạnh phúc này. Mà bây giờ nếu bảo hỏi tình yêu là gì, đức tin là gì, hạnh phúc là gì, thì có lẽ là mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, đúng không? Cái chính vì thế, để có thể nói được về Thánh Thể như là nguồn nuôi dưỡng đức tin, thì tôi muốn mời các bạn suy nghĩ lại coi, thế đối với mình là một Kitô hữu đó, thì đức tin là cái gì? Ta thử lấy một ví dụ để minh họa cho cụ thể. Đức John Paul đệ nhị qua đời. Rồi ai cũng mong chờ và dự đoán xem đâu là vị giáo hoàng mới. Cuối cùng chúng ta cũng có Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, một nhà thần học lỗi lạc trong thời hiện đại của giáo hội. Thế thì trong bài giảng lễ đăng quang của Ngài, Ngài giảng một bài hết sức là xúc tích, và đặc biệt là phần kết của bài giảng, Ngài dành trọn vẹn để nói với giới trẻ. Ngài nhắc lại cái câu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mà tất cả các bạn đều nằm lòng. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Và sau đó Đức Tân Giáo Hoàng nói nguyên văn như thế này này: hôm nay với tất cả xác tín và sức mạnh, dựa vào kinh nghiệm bản thân lâu dài của cha, chàng muốn nói với các con điều này: đừng sợ Chúa Kitô. Chúa Kitô không lấy đi của các con bất cứ điều gì, nhưng trái lại, Chúa Kitô ban tặng cho chúng con mọi sự. Rồi Ngài nói tiếp: khi chúng ta cho đi chính bản thân của mình, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm. Đúng như thế, hãy mở và hãy mở cho thật rộng cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ gặp được sự sống đích thực. Nguyên văn Ngài nói như vậy. Nói một cách vắn tắt thế này, nếu các bạn và tôi tin vào Chúa Kitô đó, thì chúng ta không có mất gì hết, mà chúng ta được hết tất cả mọi sự. Đức Giáo Hoàng nói như thế. Bây giờ tôi xin phép hỏi các bạn là ai trong các bạn thực sự xác tín là khi tôi tin và theo Chúa Kitô, tôi không mất gì hết mà tôi được hết tất cả mọi sự? Ai thực sự dám xác tín như thế giơ tay tôi coi thử coi. Có 2 người, có 3 người, có 4 người, ở dưới kia thêm một số cánh tay nữa. Ai thực sự mà dám xác tín là mình tin vào Chúa Kitô là mình không mất nhưng mà mình được hết mọi sự? Cảm ơn. Nếu mà tính số cánh tay giơ lên thì chắc được 5%. Mà điều đó là thực tế. Đức Giáo Hoàng và một số bạn trẻ ở đây khẳng định như vậy, là nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi không mất gì nhưng tôi được hết mọi sự. Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều người trẻ, và có thể có tôi ở trong đó nữa, cảm nhận một cách rõ ràng là khi ta tin vào Chúa Kitô, ta đi theo Ngài, thì ta mất nhiều lắm, mất nhiều lắm. Thử lấy một vài ví dụ. Chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc trở thành chuyện thường ngày. Kể cả trong những môi trường đẹp đẽ nhất là nhà trường, là bệnh viện, mà gọi là nhà thương nữa, cũng có chuyện gian dối và lừa lọc. Sinh viên với học trò ngày nay đi học là quay cóp kịch liệt. Đến cả các bậc giáo sư nữa mà báo chí cũng đăng nào là bằng giả, nào là học vị không thật. Các thầy mà cũng như vậy. Một cái môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc đã trở thành chuyện cơm bữa. Thế thì trong một cái môi trường xã hội như vậy, mà nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được cái gì hay là tôi mất? Nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được mời gọi để sống trung thực và ngay thẳng. Nhưng nếu tôi sống trung thực và ngay thẳng đó, thì tôi được cái gì? Hay là tôi mất hết? Tôi sẽ nghèo rớt mùng tơi, cả đời không ngóc đầu lên được với ai. Được cái gì? Hay mất hết? Các bạn hỏi thử mình coi. Chúng ta cũng đang sống trong một môi trường xã hội mà những hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, rồi thì cái gì cũng ôm hết, xe ôm đã là một chuyện, để bia cũng ôm nữa, để cà phê cũng ôm nữa, riết để đi lễ cũng lễ ôm nữa. À thật, lễ ôm là có thật. Hai anh chị đậu xe ở xa xa ngoài kia, em đằng trước, anh đằng sau, vừa dự lễ vừa ôm, lợi cả phần hồn lẫn phần xác. Chuyện đó là có thật. Thế trong một cái bối cảnh xã hội như vậy đó, thì tin vào Chúa Kitô bạn được cái gì hay bạn mất hết? Tin vào Chúa Kitô là bạn được mời gọi sống thanh khiết tự trong tâm hồn. Mà bạn sống thanh khiết như vậy thì bạn mất hết, uổng cả cuộc đời, bao nhiêu là thú vui, không biết mùi mẽ gì cả, đúng không? Cho nên nói thì dễ, chứ còn thực tế đó, tôi rất là chân thành với các bạn trẻ trong cái chuyện này. Thực sự là chúng ta cảm nghiệm bằng chính cuộc sống của mình, khi mình tin, khi mình theo Chúa Kitô, mình thấy mất mát nhiều quá, chứ còn được thì chả biết là được cái gì. Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Giáo Hoàng thì cũng tin vào Chúa Kitô, mà Ngài thì khẳng định rằng nếu chúng con
tin vào Chúa Kitô, chúng con không mất gì hết mà chúng con được hết mọi sự. Đang khi đó thì nhiều người trẻ chúng mình tin vào Chúa Kitô mà mình chỉ cảm nhận rằng tôi mất nhiều quá mà chả được cái gì cả. Lý do tại sao? Có sự khác biệt. Có thể có nhiều lý do, nhưng mà riêng tôi muốn chia sẻ với các bạn cái lý do này. Đó là khi chúng ta nói đến chuyện được hay là mất, là chúng ta dựa vào thang giá trị. Cái từ này rất là quen thuộc. Khi người ta nói đến thang, các bạn tưởng tượng rằng cái thang có nhiều bậc, có bậc ở trên, có bậc ở giữa, có bậc ở dưới. Bây giờ thang giá trị là cái thang đó có những giá trị nó ở bậc cao, có những giá trị trung bình và có những giá trị ở bậc dưới. Thế thì khi các bạn và tôi nói đến chuyện được hay là mất đó, thì tất cả chúng ta dù nói ra hay không nói ra, ta đều dựa vào một thang giá trị nó đang có trong tâm trí của mình, trong cuộc đời của mình, và mình dựa vào đó để phán đoán thế này là được, thế kia là mất. Không biết các bạn có tiếp thu cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ ngay bây giờ được không? Nhưng mà giả như chưa đó thì đêm hôm nay thử nghĩ coi xem có đúng không? Tất cả những chọn lựa và quyết định của các bạn nó đều âm thầm dựa vào thang giá trị của đời sống. Có những người mà trong thang giá trị của họ thì tiền bạc này, địa vị này, chức quyền là giá trị lớn nhất. Và vì những giá trị đó, vì những ham muốn đó, họ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Sẵn sàng gian dối, sẵn sàng lừa lọc, sẵn sàng chà đạp người khác, kể cả giết người, miễn sao thật nhiều tiền, bảo đảm địa vị, bảo đảm chức quyền. Đối với những người đó, cái mà gọi là tình yêu đó, nó là bậc thang cuối cùng. Nó là chuyện không tưởng. Nó là chuyện của những kẻ hèn kém, hèn nhát cho nên mới nói đến tình yêu, chứ còn đối với họ là không. Đồng thời lại có những người mà trong thang giá trị đời sống của họ thì hưởng thụ, thỏa mãn đòi hỏi xác thịt là số 1, bậc thang cao nhất. Và tìm mọi cách, trong mọi hoàn cảnh, miễn sao để thỏa mãn cho bằng được thì thôi, bất chấp đạo lý, bất chấp bình an, bất chấp hạnh phúc của người khác, miễn sao tôi thỏa mãn cho tôi. Đối với những người đó thì lời mời gọi thanh khiết của Chúa Giêsu và của Tin Mừng là zero, zero. Không có trong thang giá trị của họ, chứ đừng có nói là bậc thang cuối cùng. Các bạn thấy không? Đang khi đó, nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì làm sao? Nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì Thánh Phaolô nói thế này này, là bạn hãy mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có nghĩa là bạn hãy mang trong đời mình thang giá trị của Giêsu. Những cái chọn lựa và phán đoán trong cuộc đời của bạn phải dựa trên thang giá trị có tên là Giêsu. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị tinh thần như là tình yêu, là sự công bằng, sự hiền hòa, khiết tịnh là những giá trị cao quý hơn vật chất. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị liên quan đến sự sống vĩnh hằng nó quan trọng hơn là sự sống trần thế. Nó khác lắm. Chính dựa trên thang giá trị đó đó mà Đức Giáo Hoàng mới có thể nói với các bạn trẻ rằng khi các con theo Chúa Kitô, các con không mất gì hết.
mà trái lại các con được hết tất cả mọi sự.
Cho nên nếu ta hiểu tin vào Chúa Giêsu Kitô là như thế đó, là mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa, là mang trong cuộc đời của mình thang giá trị của Chúa, thì các bạn sẽ thấy rằng hóa ra đức tin không phải là chuyện đùa. Đức tin là một thách đố lớn chứ không phải là chuyện đùa. Và sống đức tin không phải là chuyện dễ dãi đâu. Các bạn có thể nói với tôi là tôi đi học giáo lý thấy các cha dạy đức tin là một ân huệ mà. Ân huệ Chúa ban thì tôi chỉ lãnh nhận thôi. Chúa ban cho ai nhiều thì người đó nhận nhiều. Chúa ban cho ai ít thì người đó ít thôi. Bạn nói đúng. Nhưng mà đúng có 50% thôi. Là vì thế này. Đúng, đức tin là ân huệ Chúa ban thật. Nhưng mà xin bạn đừng quên, đó không phải là thứ ân huệ rẻ tiền, mà là thứ ân huệ đắt giá. Thứ ân huệ được mua bằng giá máu của Chúa Giêsu trên thập giá, chứ không phải là ân huệ rẻ tiền. Không chỉ được mua bằng vàng 3 số 9 đâu, ăn thua quái gì. Mua bằng giá máu của con Thiên Chúa. Cho nên ai nhận lãnh cái ân huệ đức tin đó đó, thì người đó cũng được mời gọi để sống một đức tin đắt giá, chứ không phải là một thứ đức tin rẻ tiền. Bạn cũng có thể nói với tôi rằng là tôi tin Chúa thì tôi chịu khó tôi đi lễ mỗi tuần một lần, lễ Chúa Nhật, rồi mỗi năm tôi đi xưng tội một lần thì là đủ rồi. Lại đúng nữa. Nhưng mà cũng chỉ mới có đờ mi thôi, 50% thôi. Là bởi vì bạn đừng quên rằng là khi bạn đến nhà thờ để dâng thánh lễ Chúa Nhật đó, nó không phải chỉ là cái nghi thức mà mình phải làm cho nó xong. Có một lần tôi đến thăm một gia đình công giáo nhé, vào buổi chiều Chủ Nhật. Tôi vừa mới vào ngồi ghế một chút đó, thì ông chủ nhà ông nói với tôi bảo xin lỗi cha, cha đợi con chút xíu con về. Ông ấy đi đâu chừng 15 phút ông về. Ông bảo thôi cha xong rồi, giờ nói chuyện thoải mái. Các bạn biết đi đâu? Đi lễ. Đi lễ. Không biết là ông ấy cắt đầu cắt đuôi thế nào mà 15 phút là ông xong rồi. Đi lễ. Đầy đủ bổn phận nhé. Lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu, không áy náy nhé. Thánh lễ Chủ Nhật của mình đâu có phải như vậy. Thánh lễ Chủ Nhật đâu có phải là cái chuyện nghi thức mình phải làm cho nó xong. Mà thánh lễ Chủ Nhật chính ra nó phải là đỉnh cao của một tuần lễ sống. Tôi đem đến nhà thờ cùng với anh chị em tôi, tất cả con người, tất cả niềm vui nỗi buồn, tất cả âu lo và hy vọng, tất cả đau khổ và sợ hãi của tôi đến nhà thờ dâng cho Chúa. Và đồng thời cái thánh lễ đó nó cần phải trở thành suối nguồn cho một tuần lễ mới, nó trở thành suối nguồn cho một lối sống mới có tên là lối sống Giêsu. Cho nên nếu mà bạn lý luận như vậy thì tôi bảo là đúng, nhưng mà mới chỉ có 50%. Thế trước khi mà nói chuyện thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ, thì tôi muốn mời các bạn hãy nhìn lại cái điều cốt lõi nhất là đức tin của mình. Xem là mình suy nghĩ về đức tin đó làm sao, mình quan niệm về đức tin đó thế nào, và mình sống, mình thể hiện đức tin đó trong cuộc sống hàng ngày của mình ra sao. Thế nếu mà các bạn đồng ý với tôi về nội dung đức tin Kitô giáo là như thế đấy, không phải là chuyện đùa, mà là một ân huệ đắt giá chúng ta được mời gọi để đón nhận và sống đó, thì bây giờ ta mới có thể hỏi nhau rằng thế thì làm thế nào? Làm thế nào để thánh thể thực sự trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình? Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nó bé bỏng lắm. Cho nên tôi thấy cách tốt nhất
là trở lại với Thánh Kinh thôi. Và vì thế, nếu tôi không lầm thì mỗi người trong các bạn đều có một tờ giấy, trong đó có một bản văn tin mừng theo Thánh Luca, có không? À, các bạn có trong tay cả. Thế thì bây giờ tôi mời các bạn cùng đọc với tôi bản văn tin mừng ấy. Cái bản văn nó đúc kết kinh nghiệm của cộng đoàn giáo hội về Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của chúng ta. Một cách trang trọng hơn, mời tất cả cộng đoàn ta đứng lên để cùng đọc trang tin mừng này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Những người này bảo hai ông: Chúa sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon.
Lời Ngài là ánh sáng đời con,
lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài đốm thước tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đừng chấn ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hót đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời.
Mời các bạn ngồi. Theo các bạn phỏng đoán thì hai ông môn đệ trong câu chuyện vừa rồi khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng bao nhiêu tuổi? 50 không? À không à? Mấy chục? À? 20 tuổi? Hơn 20? Chắc không? Tôi cũng không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn đó, là hai môn đệ này cũng giống như nhiều môn đệ khác của Chúa Giêsu vào lúc bấy giờ là những người trẻ. Chúa Giêsu nhà mình trẻ lắm. Lúc mà Ngài chịu chết trên thập giá cứ bình thường mà nói là mới có 33 tuổi, thì tôi giờ đã 53 rồi. Ngài mới có 33 tuổi. Thì các môn đệ của Ngài còn trẻ lắm, y như các bạn phần lớn ở đây, những người trẻ. Và cũng giống như các bạn vậy, hai môn đệ này đặt trọn niềm tin, trọn niềm hy vọng và tất cả nhiệt tình của mình vào Đức Giêsu và tin mừng của Ngài. Nhiệt tình lắm nhá, là bởi vì dám dã từ cả làng quê, không biết là đã có vợ chưa nữa, dã từ làng quê với bao nhiêu mối quan hệ thân quen đầm ấm ở đấy để đi theo Chúa Giêsu, một nhân vật mà tự xưng là con chồn có hang, con chim có tổ, còn tôi thì không có chỗ dựa đầu, cứ lang thang vậy thôi, ngày này qua ngày khác đi hết làng này sang làng nọ, thành này sang thành kia, dám dã từ một cuộc sống yên ổn như thế để đi theo Đức Giêsu, nghe Ngài giảng dạy, rồi sống khắc khổ như Ngài vậy, nhiệt tình lắm chứ. Ấy thế mà đức tin của các ông cũng có một lúc nào đó nó lung lay tận gốc rễ, nhiệt tình nó vơi cạn đến nỗi là kiệt quệ. Nó thể hiện qua nét mặt, người khách bộ hành người ta chỉ thoáng thấy có một cái đã đến hỏi là: nói năng gì mà buồn dữ vậy? Các bạn có bao giờ mà buồn đến cái độ mà đi ngoài chợ người ta cứ nhìn thấy cái nét mặt đã bảo cái cô này đang thất tình không? Có không? Chắc lúc đấy là nguy lắm rồi đó. Tin tưởng và nhiệt tình như thế mà rồi đến lúc đức tin xem chừng lung lay tận gốc rễ và nhiệt tình vơi cạn. Nhưng mà câu chuyện này có cái hay này. Câu chuyện Thánh Luca đúng là một nhà văn độc đáo. Mới mở đầu câu chuyện đó là những bước đi xem chừng nó nặng trĩu, nó buồn phiền, nó xuôi về vùng quê. Alo, 1, 2, 3, 4.
Tại vì cha đi về miền quê, cha kéo cái dây nó đứt đấy trời.
Ê, thì tôi đang nói dở chuyện với các bạn đó là Thánh Luca cũng mô tả câu chuyện là hai môn đệ bắt đầu đi về Emmaus mà buồn phiền lắm. Nhưng mà kết thúc câu chuyện đó thì nó quay ngược 180 độ. Là ông không có đi về Emmaus nữa mà ông đi trở lại Jerusalem, mà đi trong hớn hở, đi trong vui mừng, đi trong phấn khởi, đi trong hy vọng. Nói theo kiểu mình vẫn nói là một câu chuyện có hậu. Nhưng mà nếu ta đặt câu hỏi là cái gì? Cái gì đã làm nên sự biến đổi đó? Thì câu trả lời là Chúa Giêsu Kitô phục sinh và ngày hôm nay là Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở trong cuộc đời của các bạn, mình gọi là người Công giáo, là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô,
Tôi hỏi thật nhé, có bao giờ các bạn chán nản đến độ là không muốn đến nhà thờ nữa không? Ai mà chưa có thì chắc phải làm hồ sơ để phong thánh. Ở trong cộng đoàn chúng ta hôm nay có cả một số khuôn mặt tu sĩ nữa. Tôi cũng dám hỏi ngay cả các tu sĩ đó nữa. Thế thì trong cuộc đời các sơ cho đến bây giờ, đã có lúc nào mà sơ cảm thấy chán nản đến độ là muốn cởi áo ròng không? Cái này chỉ có trả lời trước mặt Chúa thôi. Nói ra nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà đấy là thực tế. Không chừng tôi lại hỏi luôn mấy cha ở đây nữa bây giờ. Nó là thực tế. Cuộc sống lòng tin của chúng ta có những lúc mà mình cảm nhận là bị thử thách, lung lay lắm, chán nản lắm, nhiệt tình không còn gì. Và lúc đó ta đọc lại cái câu chuyện này, ta đặt mình vào trong tâm trạng của hai người môn đệ và ta tự hỏi rằng thế thì cái gì làm cho họ lấy lại nhiệt tình, lấy lại sức sống của đức tin? Tôi đã nói là kinh nghiệm của tôi nhỏ bé lắm, cho nên tôi muốn dựa vào cái kinh nghiệm của giáo hội. Và khi tôi đọc lại cái kinh nghiệm của giáo hội xuyên qua câu chuyện tin mừng này, ít nhất là có hai điều tôi có thể chia sẻ với các bạn. Sở dĩ mà hai môn đệ đã hâm nóng lại được niềm tin, lấy lại nhiệt tình tưởng như đã mất, đó là bởi vì thứ nhất đó, họ chấp nhận để cho lời Thiên Chúa chất vấn cuộc đời mình và soi sáng cuộc đời mình. Và thứ hai đó là họ chấp nhận để Thánh Thể trở thành lương thực cho mình. Trước hết đó, là họ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn và soi sáng cuộc đời của mình. Rõ ràng là hai môn đệ này tin vào Chúa Kitô, tin lắm và nhiệt tình lắm. Nhưng mà bây giờ thử hỏi rằng, thế họ tin vào Chúa Kitô thì họ nhắm cái mục đích gì? Rất có thể là nhắm mục đích này. Giê-xu này nổi tiếng lắm. Một ngày nào đó, sớm muộn thôi, Ngài sẽ đánh đuổi quân Roma ra khỏi đất nước chúng ta. Ngài sẽ lên ngôi vua thôi. Và lúc bấy giờ mình là môn đệ thì lạy Chúa thôi, chẳng tể tướng thì cũng thủ tướng chứ còn gì nữa, phải không? Đấy, hy vọng như vậy đấy. Tin là để nhắm cái đó đó. Và tôi dám nghĩ như thế là bởi vì có rất nhiều trang tin mừng phản ánh cái não trạng đi tìm lợi lộc và quyền chức của các môn đệ Chúa Giêsu. Mà nếu họ tin vào Chúa Kitô để đợi chờ điều đó thì rõ ràng biến cố thập giá đã xóa tan tất cả. Còn gì nữa đâu. Cứ tưởng ông ấy vinh quang thế nào, cuối cùng bị chúng bắt mà cũng chẳng có làm gì được. Đánh cho một trận đến nơi đến chốn, rồi cuối cùng đóng đinh trên thập giá. Người ta cứ thách đố mà có giỏi thì nhảy xuống mà cũng không nhảy được, nằm im. Thôi xong rồi, mọi chuyện coi như chấm dứt. Làm gì còn nhiệt tình với lại đức tin ở đấy. Chúa Giêsu chất vấn hai môn đệ. Tôi nghĩ là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Các bạn cũng giống như tôi thôi. Nếu ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách là tham dự thánh lễ, hoặc một lúc nào đó bạn vào ngồi trong nhà thờ một mình tĩnh lặng trước nhà tạm, và bạn chấp nhận để cho Chúa Giêsu chất vấn đời sống đức tin của bạn coi. Có bao giờ bạn chấp nhận để cho Chúa chất vấn mình, hay là mình chất vấn Chúa nhiều hơn? Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ chất vấn chính đức tin của bạn. Con tin vào ta là để con nhắm cái gì? Có phải là con tin vào ta để con mong là đời sống vật chất của mình nó được thoải mái hơn không? Có. Tôi nghĩ một cách nó hơi cay đắng một chút, Nhưng mà tôi tưởng tượng giả như một ngày nào đó các cha dòng thánh thể ở đây ra một cái thông báo là nhà thờ Khiết Tâm xin thông báo cho bà con được rõ, mỗi Chủ nhật ai đi lễ ở nhà thờ Khiết Tâm thì đều được tặng 100 đô. Lạy Chúa, từ cái nhà thờ này bảo đảm là không có chỗ chứa đâu cha Long ạ. Không có chỗ đâu. Mỗi lễ 100 đô cơ mà. Và không chừng là sẽ có nhiều người không phải là công giáo mà cũng tha hồ mà đi Honda từ Sài Gòn xuống đây đi lễ nhé. Tôi tưởng tượng cái chuyện ấy nghe nó có vẻ hơi cay độc. Nhưng mà hỏi thật các bạn nhé. Nếu chuyện đó có thật thì sao? Mà nó lộ ra cái gì? Nó lộ ra cái chuyện là mình tin Chúa, mình đến với Chúa để nhắm cái gì? Thế thôi, nhắm lợi lộc vật chất thôi. Đấy, Chúa Giê-xu chất vấn chúng ta đó. Có lẽ mình không đến nỗi để mà mong được 100 đô đâu. Nhưng mà đôi khi là mình cũng đến nhà thờ để cầu xin Chúa chủ yếu là những ân huệ vật chất. Và khi mà Chúa không gửi tới đó thì thôi, bye bye, rồi ta đi chùa thôi. Hay là ta đi chỗ nào mà nó thiêng thôi. Có nhiều người Việt Nam thực tế đó, là họ không có tôn giáo nào hết đó, nhưng mà bất cứ chỗ nào mà nghe nói là thiêng đó là tới hết. Mà chủ yếu là để xin ân huệ vật chất. Hay là chúng ta tin Chúa để xin Chúa là đấng quyền năng, Chúa lấy quyền năng của Ngài mà bao che cho những việc làm bất chính của mình. Có một anh sinh viên nào tự xưng là công giáo mà vào phòng thi, bắt đầu giờ thi là làm dấu thánh giá, rất là nghiêm túc cầu nguyện để xin Chúa giúp con có quay bài thì giám thị nó không thấy không? Dám lắm à. Có một lần nào đó tôi đọc ở trên báo đó, thấy người ta mô tả có một cái bà ấy đi buôn lậu. Rồi bà ấy khấn với Đức Trần Hưng Đạo, mà bà ấy khấn hay lắm. Xin Ngài cho con đi đông thì về đông, mà đi tây thì về tây. Xin cho công an nó có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Đấy. Nếu mà Chúa của chúng ta lại là đấng để ban cho bà ấy cái ơn đấy thì chắc là... tôi nói thật thì chắc tôi bỏ đạo. Nhưng mà đấy, Chúa Giê-xu chất vấn đức tin của bạn đấy. Con tin vào ta nhưng mà để nhắm cái gì? Nhắm cái gì? Cũng giống như là Ngài chất vấn đức tin của hai môn đệ đi về Emmaus. Mà nếu ta đến với Chúa Giê-xu thánh thể mà dám để cho lời của Ngài chất vấn niềm tin của mình, chất vấn chính cái nhiệt tình tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ thì dĩ nhiên là nhiệt tình rồi. Nhưng mà bạn đang dành cái nhiệt tình đó cho cái gì? Bạn dành nhiệt tình đó cho thuốc lắc à? Để mà lắc thật mạnh à? Lắc 2 ngày 2 đêm vẫn được à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc đua ở ngoài xa lộ à? Để tỏ ra là mình anh hùng à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc ăn chơi trác táng à? Để rồi cứ sau mỗi lần như vậy lại thấy con người mình nó hèn hạ hơn. Tâm hồn của mình nó lại trống trải hơn. Chán nản hơn, buồn phiền hơn. Có phải đấy là nhiệt tình của tuổi trẻ không? Chúa Giê-xu chất vấn người trẻ về cái chuyện đó. Đức tin của con, nhiệt tình của con dành cho cái gì? Và đồng thời, khi Chúa Giê-xu thánh thể chất vấn đức tin của bạn thì Ngài cũng soi sáng đức tin đó. Cũng giống như với hai môn đệ trên đường Emmaus vậy, Ngài chất vấn nhưng mà đồng thời Ngài soi sáng. Ngài dựa vào kinh thánh toàn bộ để mà giải thích cho các ông biết đấng cứu thế thật là ai, dung mạo của người là thế nào, con đường nào người phải đi để cứu thế giới này. Đối với chúng ta cũng vậy thôi. Nếu bạn thực sự mà đến với Chúa Giê-xu thánh thể Chúa Giêsu chất vấn bạn nhưng mà đồng thời soi sáng cho bạn để thấy được rằng Ngài là ai và đồng thời mình là ai mà mình phải sống như thế nào. Khi tôi nghe cái bài giảng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày lễ đăng quang, có một câu làm tôi rất xúc động khi mà Ngài nói rất mạnh thế này này: thế giới này không được cứu bởi những kẻ đóng đinh Giê-xu, nhưng thế giới này được cứu bằng đấng chịu đóng đinh. Được cứu bởi đấng chịu đóng đinh chứ không phải là bởi tay những kẻ đóng đinh Giê-xu. Cũng có nghĩa là thế giới này được cứu bằng tình yêu chứ không phải bằng hận thù. Thế giới này được cứu bằng sự tha thứ chứ không phải bằng quyền lực quân sự và kinh tế. Đấy là tin mừng Đức Giê-xu. Và đấy cũng là con đường mà Chúa Giê-xu soi sáng cho người trẻ chúng ta đi. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, nếu thực sự đó mình muốn để cho Thánh Thể trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình đó, thì mình phải dám chấp nhận để cho Chúa Giê-xu Thánh Thể chất vấn chính đức tin của mình, lối sống của mình và nhiệt tình tuổi trẻ của mình, và đồng thời đón nhận sự soi sáng của Ngài. Và điểm thứ hai đó là hai môn đệ đi về Emmaus không chỉ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn soi sáng, nhưng mà hai ông đã được đón nhận bánh Thánh Thể. Các bạn có để ý cái điều này là khi Thánh Luca mô tả cái câu chuyện đó, là khi Chúa Giêsu đồng hành với hai ông giải thích Kinh Thánh thì lòng của họ bừng bừng cháy. Nhưng mà đã nhận ra Chúa chưa? Chưa. Và đã quay lại Jerusalem chưa? À, cũng chưa. Chỉ mãi đến khi mà đồng bàn với người khách đó, người khách đó cầm tấm bánh chúc tụng tạ ơn, bẻ ra, những cái cử chỉ làm cho chúng ta nhớ đến bí tích Thánh Thể. Chỉ đến lúc đó thì hai ông mới nhận ra Ngài, và ngay sau đó lên đường trở về Jerusalem loan báo tin mừng. Cho nên các ông đón nhận Thánh Thể làm sức mạnh cho đức tin của mình, cho nhiệt tình của mình. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy thôi. Có một thực tế mà tôi nghĩ là các bạn cũng kinh nghiệm như tôi thôi. Nói cho ngay là không phải là mình không thấy đâu là việc tốt phải làm, đâu là việc xấu mình phải tránh. Thấy chứ, phải không? Nhiều khi thấy rõ như ban ngày ấy chứ. Nhưng mà khổ cái là mình không có làm được. Thấy rõ vậy đó mà không có làm được. Ai mà không kinh nghiệm được cái nỗi khó khăn này thì người đó là có ơn đặc biệt quá. Chứ còn như tôi là tôi kinh nghiệm rõ lắm. Thấy cái điều tốt nhưng mà không có làm được. Mà tôi nghĩ cái nỗi khó khăn này nó có thể đến từ hai phía: cá nhân mỗi người chúng ta và cái môi trường xã hội ta đang sống. Mỗi một người trong đời sống riêng của mình đều cảm nhận một cái sự giằng co sâu xé ngay trong chính tâm hồn mình chứ không phải ở đâu xa. Ngay trong chính tâm hồn mình. Tôi hay nhắc lại với các bạn trẻ cái lời cầu nguyện của Thánh Augustino lắm. Bởi vì tôi thấy lời cầu nguyện nó hay lắm. Rất đơn sơ mà rất sâu sắc. Rất thực tế mà sống động. Nghe Augustino lúc còn trẻ đó, trời ơi, ăn chơi cũng vào loại khá đấy. Nếu mà nói cho nó đúng lịch sử thì đâu chừng mới có 16, 17 tuổi là đã bồ bịch với cái bà nào ấy rồi. Rồi lại có con riêng với người ta đấy. Rồi mà cũng biết là cái chuyện đó nó sai chứ không phải là không biết. Nhưng mà thoát ra không được. Rồi Ngài ghi lại lúc đó là Ngài cầu nguyện với Chúa là: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, nhưng từ từ thôi. Lạy Chúa, tôi cầu nguyện, xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Thế các bạn có gặp được chính khuôn mặt của các bạn ở trong cái lời cầu nguyện đâu? Không. Mình không cầu nguyện hết vòng đâu. Một đằng thì mình biết là, lạy Chúa, con biết thế này là sai, xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, con sống thanh khiết, tâm hồn con bình an, hạnh phúc hơn. Một đằng khác thì mình không nói ra miệng, nhưng mà cứ từ từ thôi Chúa ạ. Chúa mà ban ngay bây giờ thì tiếc chết đi được, mất nửa đời người. Tiếc quá, đáng hấp dẫn quá. Thánh Augustino đấy nha, nổi tiếng ở trong lịch sử giáo hội đấy, cầu nguyện như vậy. Nó diễn tả cái sự rằng co nội tâm, cái sự rằng co nó đi cả vào trong lời cầu nguyện cơ mà. Cho nên một lần nữa có thể nhắc lại với các bạn, đức tin của chúng ta không phải là một thứ ân huệ rẻ tiền đâu, một thứ ân huệ đắt giá đấy. Và để sống cái đức tin đó, nhiều khi mình phải vật lộn với Chúa đấy. Nói đánh nhau thì nó hơi quá, nhưng mà vật lộn với Chúa đấy. Bởi vì Chúa thì mời một đằng, mà mình thì muốn một đằng. Cho nên là phải vật lộn với Chúa đấy. Nhưng mà thôi, xin để cho Chúa thắng thì tốt hơn, nhưng mình mà thắng thì nguy. Cho nên cái nỗi khó khăn trước hết là nó đến từ chính mỗi người. Cái sự rằng co sâu xé trong chính tâm hồn chúng ta, ta thiên về những điều xấu, không dễ để thực hiện những điều tốt, những điều thiện. Rồi cái nỗi khó khăn đó nó lại lớn hơn nữa là bởi vì do cái môi trường xã hội mà mình sống. Nói gì thì nói, ta sống luôn luôn là sống trong một môi trường xã hội cụ thể. Mà bây giờ trong cái môi trường đó, người ta sống như vậy đấy, người ta ứng xử như vậy đấy, mình sống ngược lại không dễ đâu. Tôi có gì sống ở bên Mỹ mấy năm, đi đến thăm gia đình, nhiều gia đình Việt Nam các bạn biết đấy, sống ở bên Mỹ. Và tôi thấy rất rõ một điều đó là các trẻ em Việt Nam, thiếu niên Việt Nam bây giờ bên Mỹ, nó không nói được tiếng Việt. Hay là nó có nói được thì cũng nói như Mỹ nói vậy. Nó không đọc được, không viết được. Cho nên là mới có những cái cảnh mà nó hơi đặc biệt, đó là có ông bố thì căn dặn con cái là đấy, hôm nay có khách đến thì con ra con chào hỏi đàng hoàng. Có ba cha đến thăm gia đình nhé, gọi nó ra nó chào, nó đứng một lúc và nó hỏi: thưa bố, thế con chào thằng nào trước bây giờ? Ba thằng cơ mà. Rồi giải tội cho thiếu nhi, nó xưng tội, nó cố gắng nó viết tiếng Việt để nó đọc. Nhưng mà rồi đến lúc mà đọc xong cái bảng đó rồi mà muốn hỏi cái gì đó: thưa cha, thế con nói tiếng Anh có được không? Không nói được. Nhưng mà cái điều đó muốn nói với các bạn thế này này, cái môi trường, cái mà mình gọi là tiếng mẹ đẻ đó, không có nghĩa là mẹ Việt Nam thì đẻ con ra là nói tiếng Việt Nam. Rõ ràng là mẹ Việt Nam da vàng mũi tẹt, đẻ con ra tình nói tiếng Mỹ. Bởi vì nó sống ở trong cái môi trường, bạn bè của nó, trường học của nó sử dụng cái ngôn ngữ đó, thì nó nói cái ngôn ngữ đó, thế thôi. Xin lấy cái ví dụ đó để chúng ta minh họa rằng trong đời sống đức tin, mình được mời gọi để sống những giá trị tin mừng. Nhưng mà trong môi trường xã hội, người ta lại đi theo một cái hướng khác, thì rất khó để sống những giá trị tin mừng đó. Những khó khăn đến từ chính nội tâm ta, những khó khăn đến từ môi trường xã hội, nó cộng lại làm cho nỗi khó khăn đó càng lúc càng lớn. Nếu mình muốn sống đức tin và sống cái nhiệt tình của người trẻ Kitô hữu, nhưng chính lúc đó, thưa các bạn, ta mới cảm nhận được sự cần thiết của Thánh Thể Chúa Giêsu, là sức sống, là lương thực, là nguồn sức mạnh cho mình mà mình cần phải đến để đón lấy, để uống lấy, để ăn lấy, để đón nhận cái sức mạnh đó, có thể sống đức tin và nhiệt tình đúng hướng như là Chúa Giêsu mời gọi. Thì đúc kết lại, tôi đã nói ngay từ đầu, hôm nay tôi không có ý làm một cái bài lý thuyết về Thánh Thể là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng tôi đặt vấn đề ngược lại với các bạn rằng, làm thế nào để Thánh Thể trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt tình của chúng ta? Thánh Thể lúc nào cũng là nguồn nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của chúng ta hết. Vấn đề là mình có đón lấy hay không thôi. Cũng giống như là không khí lúc nào cũng tràn ngập không gian hết, nhưng mà vấn đề là mình có hít thở hay không thôi. Còn nếu mà mình nhất định không hít thở thì amen, thì đóng nắp áo quán thế thôi. Cho nên Thánh Thể lúc nào cũng là nguồn nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng mà vấn đề là mình có chấp nhận đến với Thánh Thể để Thánh Thể chất vấn lối sống của mình, chất vấn nhiệt tình của mình và soi sáng cuộc đời mình không? Và mình có chấp nhận đón lấy Thánh Thể để làm của ăn và lương thực cho mình hay không? Tùy thuộc chúng ta. Thì đúc kết lại, đó là điều duy nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn chiều hôm nay. Không biết là có thể giúp các bạn được điều gì không, nhưng ít nhất là những gì mà tôi tha thiết trong tâm hồn thì tôi chia sẻ với các bạn, mong các bạn đón nhận. Xin cảm ơn.
Con thưa cha, với giới trẻ hiện nay mà chúng con ở ngoài đời thì gặp những thứ khó khăn, những cái gì mà nó áp lực với cuộc sống của mình, mà mình muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thật sự thì mình phải làm cách nào để mình kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cái khung cảnh mà mình với Chúa một cách nào mà để gần gũi mà mình không có bị chi phối với cái những thứ ở ngoài.
Nếu mà nói về cái sự lo ra chi trí thì tôi cũng hay lo ra lắm. Khó mà không có lo ra chi trí. Vậy cho nên cha Long nói đúng đó, là các cụ mình khôn lắm, nhưng xưng tội là có lo ra chi trí khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đấy. Nhưng mà không nên xưng tội là con có phạm điều răn thứ 6 khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Cái chuyện đó nó lại là chuyện khác rồi. Thực sự câu hỏi của em cũng rất là cụ thể. Theo tôi trước hết nó diễn tả một cái nỗi khao khát muốn sống gắn bó với Chúa Giêsu thực sự. Thì tôi không biết là nếu mà tôi trả lời cho cộng đoàn dòng tu thì chắc không đúng. Nhưng mà ở đây phần đông của chúng ta là những người trẻ sống trong cuộc sống thường ngày. Thì có lẽ là cách thế mà các bạn thấy quen thuộc và tốt nhất, đó là đến tham dự thánh lễ và đồng thời cố gắng dành một ít phút nào đó để mà sống tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng gần Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm đã vậy, mà có thể tập sống tĩnh lặng như thói quen mỗi một ngày 5-10 phút. Đặt mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt chính bản thân của mình. Và đồng thời khi bạn tham dự thánh lễ đó, thì cũng theo tôi nghĩ mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi là thái độ của mình khi đến tham dự thánh lễ như thế nào. Có một cuốn sách mới đây nhất của một tác giả xuất bản ở bên Mỹ về bí tích thánh thể, mà người viết có kể lại cái kinh nghiệm là trước khi viết cuốn sách này thì ông ấy đã gửi cả mấy trăm lá thư hỏi ý kiến của nhiều người về bí tích thánh thể, về thánh lễ. Thì hầu hết trả lời đổ tội là tôi không đi lễ rồi, thánh lễ chán quá, lý do là bởi vì ông cha ông ấy giảng dở quá, ca đoàn nó hát dở quá, nhà thờ nó nóng quá. Mà không mấy ai nói đến thái độ của chính mình. Không mấy ai nói đến thái độ của chính mình. Đang khi đó, đó là một điều rất quan trọng. Cho nên ta cũng nên quan tâm xem là mình đến tham dự thánh lễ đó, thì bạn có cái thái độ nào? Bạn có đến với tất cả niềm tha thiết thực sự không? Bạn có lắng nghe các bài đọc kinh thánh hôm đó một cách chân thành thực sự không? Bạn có để cho những lời ở trong kinh thánh đó đi vào trong tâm hồn của bạn không? Và kể cả bài giảng của một linh mục nào đó nếu mà không hay lắm thì ít ra cũng có một câu hay lắm chứ, phải không? Mình cũng có ghi nhớ được một điều gì và mình cố gắng để cho lời đó nó thấm vào trong tuần lễ sắp tới của mình. Thì tôi có thể chia sẻ với em cũng như với cộng đoàn ít nhất là hai điểm nhỏ nhỏ như vậy.
Dạ con thưa cha, và hồi nãy con nghe cha giảng là về đức tin thì xin cha cho con hỏi một câu hỏi, đó là con có một người bạn học rất là giỏi, thì người bạn đó là nam, thì bạn có nói là bạn chỉ tin Chúa Giêsu thôi mà không tin Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, thì hỏi câu hỏi đó có phải là bạn bị rối đạo hay không, mà thực sự là bạn đã học rất là giỏi và hiểu biết rất là nhiều, thì con có hỏi giữa thì bạn có đi lễ không? Bạn nói là bạn có đi lễ nhưng mà không có rước lễ và xưng tội, mặc dù là bạn đã chịu phép bí tích, đã chịu phép rửa tội, và bạn có hỏi tại sao mà bạn nói là nhà bạn cũng có đạo, nhưng mà bạn hỏi tại sao mà nói là khi mà một trẻ em mà ở trong đang sinh ra mà chưa kịp rửa tội thì tại sao người Công giáo lại bắt cái trẻ em đó là mắc tội tội trong tuyền? Thưa cha, con xin hết, xin cha lời giải thích ạ.
Trước hết là cái câu hỏi của em về anh bạn đó, anh ấy nói là anh chỉ có tin Chúa Giêsu nhưng mà không có tin Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Anh tin Chúa Giêsu nhưng mà anh không có đến tham dự thánh lễ, đại khái vậy đó. Thế thì tôi cũng không biết là Chúa Giêsu của anh là ai. Chắc là Chúa Giêsu là do anh tưởng tượng ra thôi chứ đâu phải Chúa Giêsu của tin mừng. Bởi vì nếu mà bảo rằng là anh tin Chúa Giêsu mà anh không tin Chúa Cha, như vậy khi Chúa Giêsu trên đỉnh thập giá mà cầu nguyện là lạy Cha, con phó sự sống con trong tay Cha, thì Cha nào? Nếu mà tin vào Chúa Giêsu thì cái ông Cha đó là ông Cha nào vậy? Rồi nếu mà tin vào Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu lại nói rằng là Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ gửi Thánh Thần đến để Thánh Thần dẫn chúng con vào tất cả sự thật, thì Thánh Thần nào vậy? Cho nên tôi không hình dung được cái ông Giêsu của anh bạn của em là ai. Không biết là ông Giêsu của tin mừng hay là Giêsu tưởng tượng ra thôi. Thế còn cái chuyện tội tổ tông đó thì không phải là chối đâu, nhưng mà thực sự nó là vấn đề gai góc. Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu cho nó kỹ, có lẽ phải ít nhất là có 1-2 giờ giáo lý để nói cho nó có đầu có đuôi chứ còn thì... Chứ còn mà trả lời trong vòng 2-3 phút thế này không có thấm gì cả. Nhưng mà đại khái tôi chỉ muốn nói với em thế này này. Cái tội, chẳng hạn như tội mà em đi xưng tội đó, là cái tội riêng em phạm. Em ý thức đó là tội và đồng thời em cố tình em làm cái chuyện đó, nó là tội, tội riêng. Còn cái tội mà gọi là tổ tông truyền đó thì em có phạm. Nhưng mà một cách nào đó cho dễ hiểu là nó giống như một cái môi trường sống mà khi em sinh ra trong cuộc đời này, em đã hít thở cái môi trường sống đó rồi. Hả? Nói một cách đơn giản thì nó là như thế. Nhưng mà đấy, cho nó có đầu đuôi thì phải có giờ, ít nhất là 1-2 tiếng đồng hồ mà nói cho nó có cơ sở một tí. Thì xin chia sẻ với em vậy.
Con chào cha. Con tên Tâm, thuộc giáo xứ Bình Thái của quận 8. Thì câu hỏi con nói là giới trẻ năng động, muốn đến với Chúa nhưng mà không có thời gian. Thì con nghĩ là giáo hội Việt Nam có gì để giúp giới trẻ như vậy không? Chứ giờ con thấy giới trẻ là sáng đi học rồi tối đi làm thêm, giờ muốn tới nhà thờ cũng đâu có thời gian đâu tới. Đọc kinh thì bây giờ đi làm mệt quá rồi, không có thời gian đọc kinh nữa.
Thứ nhất là về cái chuyện mà không có thời giờ đó, thì có thể em rất chân thành, nhưng cũng không hẳn là mọi người đều không có thời giờ. Tôi xin lỗi ngay cả các linh mục chúng tôi cũng vậy nữa. Có thể các linh mục chúng tôi nói là rất bận, không có thời giờ. Nhưng mà chúng tôi nói đùa với nhau
là có thể có cả 3-4 giờ vác xe máy chạy lung tung ngoài đường, nhưng mà vẫn không có giờ đọc sách. Cho nên cái câu hỏi đó, tôi không có ý nói về phần em, nhưng mà em rất chân thành, nhưng mà có thể không phải mọi người đều không có thời gian. Mà vấn đề là cái gì là ưu tiên trong đời sống của chúng ta? Chẳng hạn như là sẽ có những bạn trẻ tuổi như em cũng nói là không có thời giờ, nhưng mà bảo đảm cái giờ mà cô bạn người yêu cố hẹn ở bên bờ hồ thì chắc là khó lắm, sao mà bỏ được, phải không? Đấy là chưa kể nhiều thứ giờ khác nữa. Thành thử ra thứ nhất đó, tôi muốn gợi cái suy nghĩ là đâu là cái ưu tiên trong cuộc sống của mình. Và thứ hai đó là nếu mà em, các em thực sự là không còn thời giờ gì nữa, nào lo đi học, nào lo đi làm, mình không thể đến nhà thờ thường xuyên, nhưng mà thánh lễ Chủ nhật thì chắc có thể thu xếp được, phải không? Và mỗi một ngày mình không được nhiều, nhưng mà 5-10 phút đặt mình trước mặt Chúa, đọc một đoạn kinh thánh rất ngắn thôi, và nói chuyện với Chúa về tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của mình ngày hôm nay, chia sẻ với Chúa mọi niềm vui nỗi buồn, xin Ngài tha thứ nếu có gì lầm lỗi, và xin Ngài nâng đỡ. Thì chuyện đó tôi nghĩ em có thể làm ngay ở trên giường thôi. Em có thể làm hàng ngày ở trên giường thôi, đâu cần nhưng mà phải đi nhà thờ 5 phút, 7 phút. Em nghĩ là làm được không?
Dạ con nghĩ là làm được. Mà theo như con thì sáng nào con cũng đọc một đoạn kinh thánh hết á, mà con thấy chả ăn nhập gì.
Đúng là chúng ta phải cảm ơn anh bạn của mình, bởi vì anh rất là chân thành, rất là chân thành. Mà nếu em hỏi tôi hay là các linh mục hay là các nữ tu đó, thì có lẽ cũng sẽ gặp cái câu trả lời là chúng tôi cũng có những lúc như thế, đọc một câu kinh thánh và cảm thấy giờ cầu nguyện nó khô khan như là gì vậy, suy niệm có nửa tiếng thôi mà thấy nó như một thế kỷ vậy, nó lâu lắm. Có nghĩa là luôn luôn chúng ta phải đối diện với những nỗi khó khăn trong đời sống tinh thần, trong đời sống cầu nguyện, nhưng mà mình vẫn trung tín. Cái sự trung tín là quan trọng lắm, sự trung tín là rất quan trọng. Tình yêu đến một lúc nào đó nó chỉ còn được thể hiện qua sự trung tín mà thôi, kể cả tình yêu hôn nhân. Khi mà những cảm giác, những cái tình cảm nồng nàn nó phai nhòa đi thì cái còn lại chính là cái sự trung tín. Cho nên cố gắng trung thành.
Thưa cha, con có một người bạn hỏi con như thế này: nếu mình đã là người Công giáo rồi thì mình chỉ còn ở nhà đọc kinh hôm, kinh mai, sống tốt, không làm điều ác là được, tại sao nhất thiết chúng ta phải cần đi đến nhà thờ và tham dự thánh lễ và rước lễ ạ?
Tôi muốn hỏi người bạn vừa đặt câu hỏi một vài câu thế này: nhà em có bao nhiêu người?
Dạ thưa nhà con có 15 người ạ.
15 người, lạy Chúa rồi. Thế như vậy là có bố mẹ này rồi.
Dạ thưa ông nội, bà nội, ba mẹ, 6 anh chị em, cô Út, cô Sáu và 2 đứa em nữa ạ.
Còn nguyên ba má con, ba má con sinh ra mấy người con?
Dạ thưa 6 ạ.
Sinh ra 6 người con. Thế gia đình con ăn cơm chung với nhau bao giờ không, hay là cứ mỗi người một góc?
Dạ thưa ăn cơm chung với nhau ạ.
Cảm ơn. Cảm ơn. Người bạn của chúng ta sinh ra trong một gia đình có 6 người con, chứ không có cô độc. Và mọi người trong nhà vẫn có thói quen ăn cơm chung với nhau, chứ không phải mỗi người một góc. Khi bạn trở thành một người Công giáo, bạn cũng không phải là một người cô độc, mà bạn là thành viên trong một gia đình được gọi là giáo hội. Và bạn đến nhà thờ không phải chỉ với tư cách cá nhân bạn. Nếu mà với tư cách cá nhân mà thôi đó, thì bạn đến lúc nào cũng được, và có khi bạn không cần đến. Nhưng mà bạn là thành viên trong gia đình giáo hội, cho nên ngày Chủ nhật và ngày thường nếu có thể, bạn đến cùng với anh chị em trong gia đình của mình,
để ngợi khen, để tôn vinh, để cảm tạ Thiên Chúa và để chia sẻ cho nhau những nỗi niềm của đời sống và nâng đỡ nhau. Nói một cách cho nó có vẻ ngôn ngữ cao cả một tí, đó là cái chiều kích giáo hội trong đời sống đức tin của người Công giáo. Mà nếu ta bỏ cái chiều kích đó đi thì không còn là Công giáo đúng nghĩa nữa. Ok.
Thưa cha, con có câu hỏi, đó là có những cha thì quá khắt khe với cái vấn đề mà người ta khi có lỗi, có tội thì không có được lên rước lễ, làm cho người giáo dân cảm thấy rất là lo sợ. Đôi khi phạm một cái lỗi, con theo con nghĩ rằng không nặng nhưng mà họ cũng không dám lên rước lễ. Thì con đặt cái vấn đề đó là nếu thánh thể là một bàn tiệc mà những người đi tham dự thánh lễ là đến tham dự tiệc thì tại sao lại phải đặt ra cái giới hạn đó?
Hình như là những người đau gan đó mà ăn trứng á là nó đau thêm ấy. À, cái câu hỏi của người bạn chúng ta, riêng tôi thấy có hai phần. Cái phần thứ nhất đó, nói đến thái độ của một số linh mục mà có vẻ khắt khe quá. Chuyện này bởi vì em không có nói rõ là thế nào cho nên tôi cũng không có dám để nói là như thế có phải là khắt khe quá không. Nhưng mà đại khái thế này này, chung chung á thì nó có một cái số trường hợp mà trong giáo hội chúng ta nói là nó có thể gây cái gương xấu công khai đó. Ví dụ chẳng hạn như là một chuyện một người mà một ông mà tới mấy bà đó, nhưng mà bây giờ bảo là lên rước lễ một cách bình thường đó thì người ta sẽ thấy đó là một cái gương xấu công khai. Hoặc là chuyện mới đây nhất ở trên thế giới mà ta đọc báo ta thấy rầm rộ lên, nó là mấy cái ông nghị sĩ của Mỹ chẳng hạn, ông là Công giáo nhưng mà ông ấy lại bỏ phiếu cho luật phá thai. Hay là ông ấy đi đâu ông ấy diễn thuyết ông cũng hô hào cái chuyện phá thai. Thì đến khi mà ông ấy lên ông rước lễ là có thể vị giám mục đề nghị và thôi ông không nên lên rước lễ. Bởi vì rước lễ là diễn tả cái sự hiệp thông với thân mình Chúa Kitô. Thân mình đây là thánh thể và đồng thời thân mình đây là chính giáo hội. Đấy. Thế cho nên có thể chung chung đó thì nó rơi vào cái tình trạng như vậy.
Thưa cha, con xin có câu hỏi như thế này. Tức là vừa nãy cái anh bạn có tính hỏi câu hỏi đó rồi nhưng mà cha chưa trả lời vào cái trọng tâm. Tức là bây giờ con thấy là giới trẻ của Việt Nam mình nói chung và Công giáo nói riêng đang đứng trước một cái thế giới đầy cái cám dỗ, sự thử thách. Thì trong đó cũng có một cái số thành phần đã đi theo những cái thử thách đó. Thì ý con muốn hỏi là giáo hội mình hoặc là giáo phận mình đã có một cái chủ trương hoặc đề ra một cái phương hướng nào để giáo dục giới trẻ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ ví dụ có một cái gì hấp dẫn thì giới trẻ dễ chạy theo, nhưng mà nhiều khi đó giáo hội mình lại can ngăn, đâm cho họ có một cái phản kháng lại. Thì theo cha mình
can ngăn em nói là can ngăn ví dụ cụ thể.
Dạ, ví dụ như bây giờ giả sử như là thuốc lắc, xì cái ma túy thì cũng có một cái số là thành phần xấu thôi đi vào trong đó. Thì con thấy là giáo hội đã có, nhưng mà có một cái phương hướng nào đó để mình ngăn cản theo một cái cách tích cực hơn.
Thưa các bạn, cả hai người bạn của chúng ta có một câu hỏi chung với nhau, đó là giới trẻ Công giáo Việt Nam đó có nhiều tài năng lắm nhưng mà đi vào cơ quan làm việc thì cũng khó phát huy, nó do những cái đòi hỏi của xã hội đó. Cái câu hỏi rất là thực tế. Rất tiếc là ở đây lại chỉ có cái ông linh mục Nguyễn Văn Khảm chứ không có Thủ tướng Phan Văn Khải. Thành thử ra cái câu hỏi nó không có được giải đáp một cách thỏa đáng. Hy vọng là sẽ có cái dịp nào đó thì nó được giải đáp một cách thỏa đáng ở một cái tầm mức đúng của nó. Còn cái thao thức của bạn mà về giới trẻ, để cho các bạn trẻ đừng có xa vào những cái chuyện mà chúng ta nói tới nó không hay đó, thì có cái cách nào để các bạn có sân chơi lành mạnh? Thực sự thao thức của bạn cũng là thao thức của tôi và của tất cả anh em linh mục tu sĩ ở trong giáo phận này. Vấn đề là nhiều khi chúng ta muốn lắm nhưng mà nó có những cái điều kiện khách quan nó chi phối, không phải là điều gì ta muốn làm là ta có thể làm được. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như tôi muốn mỗi một chiều thứ bảy tôi quy tụ ở cái trung tâm văn hóa công giáo bất cứ người trẻ nào tới, 10.000 người, 15.000 người cũng được, để thực hiện một cái chương trình âm nhạc mà nó rất lành mạnh, hoặc là một cuộc trao đổi để qua cái cuộc trao đổi đó các bạn trẻ được nâng đỡ tinh thần và định hướng đời sống. Tôi muốn lắm nhưng đâu phải tôi muốn mà tôi làm được đâu. Nó có những cái điều kiện khách quan nó liên kết với cái câu hỏi thứ nhất mà hai bạn đặt ra. Và trong cái giới hạn mà chúng ta có thể thì mình cố gắng mình làm thôi. Và cũng chẳng phải là chúng tôi làm mà là chúng tôi cùng với các bạn để chúng ta cùng trao đổi, cùng chia sẻ, cùng làm. Thì mỗi giáo xứ thì tôi không biết, nhưng mà Cha Long, tại Cha Long khai ra là tôi phụ trách cái trung tâm văn hóa công giáo đó, thì tôi xin nói nó thoáng thoáng thế này. Cái trung tâm đó ngày xưa nó là cái tiểu chủng viện. Rồi đến năm 1975 đó thì chính quyền cụ thể nhất là Bộ Tài chánh mượn để dùng làm cái trường cao đẳng tài chánh kế toán. Rồi một vài năm gần đây thì Đức Hồng Y đề nghị nhà nước là trả lại. Rồi cách đây khoảng nửa năm thì nhà nước chính thức trả lại. Thì Đức Hồng Y muốn xây dựng cái chỗ đó thành cái trung tâm văn hóa công giáo. Nó có nhiều cái sinh hoạt, nhiều chức năng, đa dạng. Nhưng mà trong đó thì chúng tôi cũng rất muốn để tập trung vào cái điều này này. Đó là đào tạo những bạn trẻ mà có khả năng để làm cái nhiệm vụ là giúp đỡ các bạn trẻ của mình trong giáo xứ, trong khu xóm mà mình sống, để cùng nhau định hướng đời sống cho nó phù hợp với tinh thần phúc âm. Và đồng thời có thể nếu được chấp nhận được đó thì có thể có những sinh hoạt tương đối là nó thường xuyên để các bạn trẻ có thể đến giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ. Đại khái là một cái sân chơi lành mạnh thay vì những sân chơi thiếu lành mạnh. Đấy là ước mơ mà chúng tôi nhắm tới. Các bạn cũng giúp sức cho, cầu nguyện cho, để làm được tới đâu thì tốt tới đó.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn.